Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hành Trường sẽ bắt đầu chương trình học về Phật học phổ thông. Con xin Thầy bắt đầu.
Dạ, cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn anh em trong chương trình Radio Khai Tâm, nhất là trong cái thời điểm này thì thầy cũng xin dành một chút xíu thời gian để cảm kích là cái người dẫn đầu và sáng lập ra cái chương trình Radio Khai Tâm là bác Võ Văn Tùng. Bác Văn Tùng đã vãng sinh nhưng mà cái giá trị văn hóa và cái ước nguyện của bác này vẫn tiếp tục, thì là chắc của bác cũng biết là chương trình Radio Khai Tâm này đã cũng hơn được 10 năm rồi, mình có khoảng 500 bài mấy rồi. Cái bài của mình mỗi lần mà làm xong thì đều được thầy nói xong rồi đó, thì được thấu lại xong rồi đó, là phải làm sao mà mình chỉnh sửa thì là cái phần mà âm thanh đó được chỉnh sửa bởi chính là bác Võ Văn Tùng. Tuy là bác đã về hưu rồi, rất lớn tuổi rồi, nhưng mà bác dành thời giờ nhiều khi 3 tiếng, 4 tiếng, nhiều khi cả đêm để mà làm sao mà chỉnh sửa cho hoàn thiện. Nhờ bác là cái người mà khai sáng ra cái chương trình Radio Khai Tâm và bỏ hết cái tâm huyết ra làm, cho nên cái chương trình đó, nó đã chạy được 10 năm trong một sự hài hòa với tất cả mọi người và đem tới rất nhiều, không những là cái sáng kiến mà tình thương tới cho tất cả mọi người mọi nơi. Thì đó là một cái điều mà mỗi lần mà thầy lên thầy ngồi nói chuyện với các bác, thầy đều nhớ tới bác Võ Văn Tùng, cái người mà đã giúp cho cái âm thanh ngày hôm nay mà các bác nghe từ thầy tới về tất cả mọi người trong cái network của mình. Thì thưa bác, là thì mình nếu mà các bác anh chị mà nghe cái đài thì cũng xin gửi một vài cái lời cầu nguyện cũng là cái tình thương gửi tới cho cái người mà sáng lập ra cái chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thì cái đề tài của mình là một cái chương trình, hay là đúng ra là một cái chuỗi của những cái bài học mà mình gọi là Phật học phổ thông. Cái chương trình này nó sẽ như thế này. Thì thưa chị A Loan, là thầy có một cái ý niệm rằng là bởi vì mình nhiều người đó, khi mình muốn vào học đạo mình biết là đi làm sao, bước làm sao vào, mình biết cái học cái bài gì và nên hiểu như thế nào. Nói cho đúng ra đó là ở Việt Nam của mình đó, thì mình theo cái chương trình gọi là Hán Tạng. Hán Tạng tức là mình dịch kinh điển từ Đức Phật, mà từ tiếng Sanskrit đã dịch ra trong khoảng 1.500 năm đó, 1.500 năm, thì tất cả kinh điển gì bên Ấn Độ đều được dịch ra bên Tàu hết. Và cái tiếng Trung Hoa, tiếng Hán đó, thì họ dịch ra và họ làm thành một cái bộ gọi là Đại Tạng Kinh. Thì cái Đại Tạng Kinh đó nó gồm có 3 phần. Cái phần thứ nhất là cái phần mình gọi là Luật Tạng. Luật tạng đó là cái phần mà gần như là đầu tiên cả. Là cái tạng nghĩa là cái kho tàng đầu tiên là cái giới luật. Cái giới luật là cách mà mình sống như thế nào, người tăng, người ni phải sống như thế nào theo cái giới luật đó, là cái phần luật tạng. Cái thứ nhì đó là mình gọi là cái kinh tạng. Tuy là mình gọi là kinh luật luận, nhưng mà thật sự ra phần gọi luật tạng là đầu tiên cả. Vì là cái luật đó là được kết tập hay là được biên soạn và được tập trung đầu tiên cả. Thứ nhì thì mình gọi là cái kinh tạng đó. Thì cái kinh tạng này là rất là hay. Kinh tạng là những cái lời mà Đức Phật nói đó, là được viết lại và chép lại cách rõ ràng. Thì mình sẽ đi qua cái chuyện là chép rõ ràng trong vài giây. Nhưng mà cái phần thứ ba đó gọi là luận tạng, là cái phần mà các vị tổ sư, những người sau đó họ chú giải, họ nói tới cái sự hiểu biết của họ về kinh. Cho nên thường mình gọi là kinh luật luận. Là 3 cái tạng là rất là quan trọng của cái Phật giáo. Khi mình nói mình học Phật đó thì mình phải nói tới là mình học từ kinh, luật và luận. Thì cái kinh điển đó là đại diện cho cái chân lý mà rất là quan trọng ở cuộc sống. Đại diện cái chân lý đó đó là Phật phải nói ra. Nếu không có Phật thì phải là những vị tổ sư hoặc là những cái vị mà thánh hiền mà rất là cao. Thì trong cái lịch sử Phật giáo đó, ngoài Đức Phật ra còn có một người nữa đó mà cái lời nói mà trở thành kinh điển đó là Ngài Huệ Năng. Và Ngài nói ra một cái bộ mà đệ tử của Ngài chép lại đó, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh hay là Kinh Pháp Bảo Đàn. Cái bộ kinh đó là xuất hiện vào thời Đế Đường và nó rất nổi tiếng, nó làm cái gối đầu cho tất cả các vị thiền sư mà sau này, trong cái thời đại sau này. Thì các bạn thấy là ngoài Phật ra thì những vị thánh nhân hoặc là vị tổ sư mà đắc ngộ rồi đó thì họ mới có những cái mình gọi là cái tư cách để nói là tôi đặt ra hay là tôi lời tôi nói ra là kinh, là cái lời chân lý, không thể sai lầm được. Cái luật tạng đó thì nó rất là hay, là bởi vì nó là những cái giới luật, nhưng mà hồi xưa Đức Phật không có nói ra hết một lần. Ngài cứ từ từ, có thể có cái có người nào phạm giới thì Ngài mà dạy làm sao để mà giữ giới. Có người nào mà có cái chuyện gì sai lầm thì Ngài mà dạy làm sao mà hết sai lầm. Cho nên là cái luật tạng từ từ mà nó thành. Và cuối cùng cả là mình cái luận tạng là phải trải qua những cái đời mà sau khi Đức Phật mà Ngài đã nhập diệt rồi đó, thì cái chỗ tổ sư mới biên lại. Thì do đó trong khoảng 1.500 năm thôi thì tất cả kinh điển nhà Phật đó mà ở Ấn Độ đều chuyển qua bên Trung Hoa cả. Và mình thường thường bây giờ các bạn biết không, mình cũng chưa có hoàn toàn dịch ra hết tất cả những kinh điển trong Đại Tạng Kinh. Mình dịch một bộ phận nhỏ vô cùng, không hết nên. Thì trong cái thời đại bây giờ thì cũng có nhiều vì tăng, cũng nhiều chư tăng đó, cũng đi vào trong cái con đường là làm sao mà dịch ra cái kinh tạng. Thì có người còn dùng computer để mà dịch ra, dùng đặt ra cái bộ phận gọi là cái computer đó, để mà cái gọi là cái phần mềm đó, software để mà dịch hoàn toàn những cái tiếng Tàu trong kinh ra đó, mà dùng hoàn toàn dùng computer thôi mà dịch ra. Nhưng mà nếu bạn có đọc đó thì bạn sẽ thấy rằng là cái văn khí, văn vẻ và cái tinh thần nó không có ở đó, mà bởi vì nó chỉ dịch được cái ý mà bên ngoài, và nó không kết tụ được cái tinh hoa của cái trí huệ của cái người dịch phía sau. Đương nhiên là cái máy điện tử, cái máy điện toán là dịch thì đương nhiên nó không có cái hồn được. Các bạn qua Google Translation thì các bạn có thể hiểu được thầy muốn nói cái gì. Và mình vẫn có một cái vị tăng ở Việt Nam, mình ở bên Đài Loan đó, thì Ngài đó, Ngài tên là Ngài Tịnh Hành, thì Ngài cũng đang tổ chức cái chuyện mà dịch kinh mà Đại Tạng Kinh, Tam Tạng Kinh điển ra tiếng Việt. Thì công tác đó tiến hành rất là khả quan, và theo như thầy biết là có rất nhiều chư tăng ở Việt Nam mình cũng tham gia vào cái chuyện mà để mà dịch cái Đại Tạng Kinh ra tiếng Việt. Thì đó là cái chuyện mà đầu tiên khi mà các bạn học Phật đó, thì các bạn muốn biết là đi tìm cái chỗ nào để học, thì đó là cái kinh điển, là cái nguồn để mình biết để học. Nhưng mà trong cái đời này thì các bạn thì là cái kinh điển đó, ngoài cái chuyện là nó nhiều quá đó, thì mình lại không biết là mình đi học cái phần nào và học cái thời gian, thời đoạn nào. Thì nhớ khi mà thầy ở trường đại học đó, thì là mình học cái gọi là cái Phật học đó là một môn học. Thì lúc nào họ nói về cái lịch sử của nhà Phật, cái đạo Phật làm sao mà chạy. Nhưng mà ít khi nào họ đi vô nói sâu vào cái triết lý của từng phần, họ nói triết lý rất là dễ hiểu mà nhẹ nhàng thôi, là thiểu như bát chánh đạo là cái gì, tư diệu đế là cái gì. Nhưng mà họ không nói sâu được là từng cái thời đại của Đức Phật đó, cái pháp môn nào, kinh điển nào, nói thế nào. Thành ra thầy thấy rằng bây giờ chúng ta khi mà học Phật đó, thì chúng ta bắt đầu ngồi lại, mình quay lại là bây giờ mình tìm cái cửa nào để mà vào. Đó là cái lý do mà mình có cái chương trình ngày hôm nay đó, là cái chương trình làm sao đó mình đưa các bạn đi vô trong một cửa, có nhiều cửa lắm, nhưng mình vô một cái cửa. Thì thầy chọn là cái cửa mà tất cả mà các bạn và các tổ sư mà Việt Nam mình đã từng dạy rồi. Thì cái cửa đó là cái cửa mà đi theo con đường của cái phân chia cái giáo pháp đó theo cái Thiên Thai Chỉ Quán hay là Thiên Thai Tông. Cái Thiên Thai Tông chỉ là một cái tông phái, bây giờ mình khoan nói về cái tông phái, mình chỉ nói về cái chuyện đó là ở bên Trung Hoa đó các bạn, thì là cái thời mà Đức Phật mà tài thế đó, thì Phật pháp chưa có truyền ở Trung Hoa. Nhưng mà đến cái thời nhà Hán đó thì là cái kinh điển cũng chưa được truyền qua, nhưng mà mình đã biết rằng là cái vị vua đã nằm mộng thấy là có thân nhân là Phật đã hiện ra rồi. Và từ từ đó kinh điển là từ từ nó bắt đầu nó truyền qua từ từ. Mà lúc đó là những cái người dịch là không phải là những người mà gọi là tuyệt đỉnh về cái văn học, biết tiếng Trung Hoa, biết tiếng Hán và biết tiếng Phạn, không phải là tuyệt đỉnh về cái đó. Cho nên cái bản kinh văn dịch ra đó nhiều khi nó là mâu thuẫn và không chính xác. Cái bản kinh đầu tiên đó, mà tương truyền được truyền vào đó thì nó tới ở cái chùa Bạch Mã từ Trung Hoa. Cái chùa Bạch Mã là cái chùa mà đầu tiên và nó xây kiến trúc bây giờ các bạn có thể tới thăm. Nhưng bạn sẽ không thấy được cái kiến trúc mà hồi xưa được. Tại vì nó đã hư nát hết trơn rồi, 2000 năm trước. Thì người ta đã trùng tu, người ta làm lại. Thì thầy có tới thăm cái chùa Bạch Mã, thầy cũng buồn cười là bởi vì cái chùa đó bây giờ giống như thế là một cái chùa mới hoàn toàn. Tất cả mọi thứ đều mới, nó không có cái gì là cũ kỹ cả. Nhưng mà những người ở đó thì cứ nói là ô cái chùa này là chùa mà xây dựng lại y hệt như là 2000 năm trước, nhưng thật sự không có gì giống cả. Nhưng mà cái độc đáo nhất của cái chuyện là cái chùa đầu tiên đó, và cuốn kinh đầu tiên đó mà tới là cái bộ kinh gọi là Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Là cái bộ kinh đó gần như là nó là được dịch ra đàng hoàng mà đầu tiên cả. Thì cái bộ kinh đó nó được truyền vô trong Trung Hoa đó, thì người ta mới bắt đầu đó mới hiểu là ồ tại ra còn cái bộ kinh nói về những người xuất gia. Thì cái bộ kinh này nó độc đáo như thế này các bạn này, Tứ Thập Nhị Chương Kinh thì gọi là kinh 42 chương. Thì cái bộ kinh này trừ phi mà bạn đọc lục định kỳ thì bạn mới biết, chứ còn ngoài ra chắc là bạn không bao giờ nghe tới. Thì trong bộ lục định kỳ đó, thì đây là cái chuyện mà giả sử là cái chuyện gọi là hoang đường. Thì nói rằng là cái vị vua Kháng Hy đó và cái dòng của nhà Thánh đó, thì họ có cái lóng mạch của cái mình gọi là cái dòng phải, hay là cả một cái tông môn, hay là cả một mình gọi là cái dòng dõi đó, cái đó thì nằm trong cái lóng mạch. Thành ra trong cái lóng mạch đó thì ông Khang Hy ông biết, thì nếu mà mình mà tới mà mình phá cái lóng mạch đó, thì bây giờ thì dụ như là bạc thấy nhiều ngọn núi đẹp bạc đi đến California đó, nhưng mà cái đường xe lửa hoặc là cái đường freeway mà nó cắt ngang cái núi đó, thì cái núi này chạy làm hai, thì nhiều khi nước từ bên núi này chạy không được qua núi kia, thì mình gọi là phá cái lóng mạch. Thì câu chuyện mà hoang đường của Lộc Định Ký nói rằng là có cái bộ kinh Tự Thầm Nhị Chương Kinh. Và cái bộ kinh đó là ông Khang Hy và những người mà trong dòng họ ông đó, họ mới giấu mỗi cuốn kinh đó, họ giấu một cái bản đồ trong đó. 42 cái cuốn kinh mà họp lại với nhau đó, thì mình có 42 mảnh của bản đồ. Thì bản đồ nào mà có ra rồi thì mới biết cái lóng mạch nằm ở đâu. Và do đó đó là Vi Tiểu Bảo là cái người đó mà len lỏi trong triều đình và lấy được cái 42 cái bộ kinh đó, 42 cuốn đó. Và Vi Tiểu Bảo là người độc nhất biết được rằng là cái lóng mạch nằm ở đâu. Nhưng mà Vi Tiểu Bảo thì là thương cái người bạn của mình đó, là ông Khang Hy, cho nên Vi Tiểu Bảo chưa có tung cái bản đồ ra. Đó là cái chuyện huyền thoại đó các bạn. Nhưng mà nhờ vậy đó, tự nhiên đó, bà con mình thời đó tự nhiên là không phải bà con mình bên Tàu Trung Hoa là người ta có cái hứng thú để đọc cái bộ kinh 42 chương đó là thế nào. Nhưng mà cái chuyện sự thiệt đó là cái 42 chương đó, cái bộ kinh đó nó rất là đặc biệt, là bởi vì nó là cái bộ kinh đầu tiên mà nói rằng thế nào là một vị sa môn tỳ kheo đó, thế nào là sa môn, thế nào là tỳ kheo. Tại vì trước đó đó là có rất nhiều người ở bên Ấn Độ quá đó, thì chắc chị ở Loan cũng hình dung ra là họ không mặc áo dài đâu. họ mặc cái đồ Ấn Độ họ đi qua, thì người ta họ nhìn mẹ ông Ấn Độ này, ông thấy sao lào sao ông này cạo trọc đầu trong nước đó đó, bên người Hán đó thì họ không có cạo trọc, họ để tóc, họ để cái chòm lạ vô cùng. Sao mặc cái áo gì mà áo kỳ cục vậy, áo gì mà vắt lên người, chẳng phải là áo mà cột nút như là người ta. Cho nên đó, cái bộ kinh Tự Thập Nhị Chương đó, nói là Phật nói, nhưng mà thật sự là đó là cái bộ kinh không hiểu là ai là người viết, nhưng mà giải thích thế nào là sa môn và tu hành như thế nào, rồi giữ giới như thế nào. Đó là cái bộ kinh rất là đẹp mà rất là ngắn, cái 42 chương, mỗi chương ngắn chút xíu thôi. Nhưng mà từ đó rồi đó các bạn biết sao không bạn, là cái đạo Phật bắt đầu được introduce, được giới thiệu vô ở trong Trung Hoa. Sở dĩ mà thầy nói dài dòng như vậy là thầy nói về tam tàng kinh điển, rồi xong thầy nói cũng kính mà giới vào mà đem vào trong này, là bởi vì một cái chuyện rất là quan trọng, là bởi vì nhiều khi mình là người học Phật nhưng mà mình không biết đó là cái kinh điển nó chạy ra sao, và mình cứ tin rằng tất cả kinh hệ đề là như thì ngã văn, tức là Phật nói, nhưng mà mình không hiểu rằng là tại sao có chữ như thì ngã văn, và có chắc gì là đúng là Phật nói khi mà cuốn kinh là đề như thì ngã văn hay không. Bây giờ các bạn thấy nhiều khi các bạn viết cái gì đó, rồi bạn email đó, rồi vài ba tháng sau đó người ta bung email lên trên internet, có người mà tải xuống họ sửa lại cái văn của bạn, họ bung lên lại, bạn gặp lại bạn đọc, bạn nói ủa sao tôi viết cái bài văn này bây giờ tôi không có cái đoạn này mà thêm vào được, là bởi vì người ta có khả năng thay đổi cái nội dung. Thì thưa các bạn cũng vậy, đó là một cái chuyện rất là khó khăn trong nhà Phật đó, là có nhiều cái bản văn đề như thì ngã văn mà không biết là thật sự là có phải Phật nói hay không. Thì sau khi thầy thì dẫn các bạn tới chỗ này rồi đấy, thì thầy bây giờ thầy mới giải thích cho các bạn nghe là cái chuyện là cái học Phật và cái chữ như thì ngã văn đó từ đâu. Thì Đức Phật là một cái vị đó mà có thể nói là Ngài rất là giác ngộ. Mình nói Ngài rất là giác ngộ, Ngài là toàn giác là đúng hơn. Đức Phật sống đó, Ngài không phải là người trên trời phải xuống. Ngài chỉ là một cái người mà như thử mọi người. Đó là lời Ngài nói, Ngài là một vị prince, một vị hoàng tử. Nhưng mà khi mà Ngài mà dồn tâm nỗ lực đó, 6 năm Ngài tu hành đó, thì Ngài mới khám phá ra cái chân lý. Và do đó Ngài giác ngộ. Và Ngài nói rằng là cái sự giác ngộ của Ngài thì tất cả chúng sanh khác đều có thể giác ngộ được. Rồi Ngài mới đi dạy trong 49 năm. Trong 49 năm mà Ngài dạy đạo đó đó, thì những cái lời Ngài dạy ra, Ngài nói ra là không ai biên chép cả. Người ta chỉ nghe thôi. Tại vì thời đó đó rất là giản dị, không phải như bây giờ. Ngài đi bất kỳ nơi nào Ngài giảng pháp là Ngài giảng sau bữa ăn. Ngài là một cái người khất sĩ, Ngài không có một nhà cửa, không có xe hơi để mà đi, mà cũng không có nhà lầu để mà ở. Mình bây giờ trời nóng mà mày lạnh cho con, Ngài thời đó trời nóng là Ngài không có quạt mà quạt nữa. Thầy chỉ ngồi lên gốc cây thôi, và Ngài ở gốc cây này đó, 2 đêm, đêm thứ 3 là Ngài phải dọn đi gốc cây khác. Đó là cái giới luật của Ngài, và do đó là Ngài rất là giản dị. Bởi vì vậy cho nên Ngài không nghĩ tới cái chuyện là biên xuống trong giấy. Tại vì nghĩ tới cái vậy là rất là phức tạp. Các bạn đang được thầy dẫn nè, thầy đang giải thiệu tam tàng kinh điển, thầy mới dẫn tới cuốn kinh này, rồi thầy mới chỉ cho bạn nghe là như thiền ngại văn từ đâu. Thì muốn hiểu như thiền ngại văn thì bạn biết cái đời của Phật. Thì khi mà Ngài dạy 49 năm như vậy rồi đó, mà từ từ lúc đầu chỉ có một người theo Ngài, sau đó có 1260 người lúc nào ở xung quanh Ngài cả. Tức là cái cộng đồng xung quanh Ngài là ngày nào cũng nghe là nghe 1260 người, mà toàn tăng thôi. Nếu mà mình kể luôn những người mà tài giá ngoài là càng nhiều nữa. Thì do đó đó, chị Loan ngồi tưởng tượng một cái cộng đồng mà bự như vậy thì làm sao mà có thể mà ai cũng có ý kiến như nhau được, đúng không?
Vâng, khó lắm thầy ơi.
Khó lắm. Vâng. Cho nên có nhiều khi có người hỏi, cái này phải thầy nói không? Hay cái này phải sư phụ nói không? Đúng không?
Dạ.
Thế nào cũng có lời ra tiếng vào, chứ không thể nào cũng có. Mà 49 năm là nhiều chuyện nói lên nói xuống. Nhiều khi cái chuyện bình thường là bây giờ thầy thấy đó là... Thầy nói không, thầy không thích ăn quạt xăng. Cái miệng thầy nói như vậy, nhưng mà đưa quạt xăng tới thầy ăn. Cái người mà không còn nhìn thầy ấy, thì nói, đó, ông thầy ông nói là ông thích ăn quạt xăng. Nhưng mà cái người có mắt mà nhìn thầy là trời, ông thầy ông ham ăn, ông rõ ra ông phải ăn 2 cái quạt xăng này. Thành ra đó, có nhiều cái conflict mà mình gọi là sự mâu thuẫn về cái thông tin. Và cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên vô cùng trong một cái xã hội đó, mà mình gọi là chưa có một cái tổ chức. Và đó là cái lý do tại sao đó, các bạn biết không? Đức Phật Ngài sống được với 1260 người, 60 tăng ni, thì Ngài mới nói thế này, bây giờ đó, có lẽ cái điều quan trọng nhất là cái luật lệ làm sao sống. Cho nên các con đó, tốt nhất là con cứ 15 ngày 2 tuần đó, là con gặp nhau một lần. Tại sao 2 tuần? Tại vì 2 tuần đó, là một đó, là mặt trăng nó tròn, thì con biết đó, trăng tròn thì con ngồi với nhau. Hai, nếu muốn còn mặt trắng thì mắt nó biến mất, tức là ngày cuối tháng đó, thì đó gặp nhau. Thì khi gặp nhau con đừng có làm chuyện gì khác, con cần lập đi lập lại cái giới luật đó, thì con mới nhớ mãi được. Bây giờ là mình sinh ra một cái truyền thống gọi là truyền thống tùng giới, gọi là Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là Uposatha, có nghĩa là đọc cái giới luật lại cho nhau nghe. Là vì sao vậy? Vì thời đó không có phone, không có email.
Nhớ. Như vậy thì mình mới nhớ nổi thầy.
Mình mới nhớ nổi. Mà hay này là cái ông thầy mà đọc giới, ông tùng giới rồi đó, ông tùng mà thuộc rồi đó, thì cái lần sau đó thì ông có thể nhờ một người khác tùng. Thành ra mỗi người họ cứ xoay vần tùng rốt rồi, thành ra là họ quen. Cái này cái tùng giới nó hay lắm. Bây giờ đấy thì các bạn nói, thế thầy con không có tùng giới hàng ngày, nhưng mà bạn không tùng thì là bạn nên có cái bảng giới trước mặt các bạn đó, cứ tuần đọc lần. Nhưng mà các bạn bắt đầu thấy đó, thầy đang từ thầy minh họa để mà thầy đi đưa bạn đi vô trong từ cái lịch sử mà đi vô trong cái triết lý đó. Thì sau khi mà 49 năm thì được Ngài giảng rất là nhiều. Trong khoảng 20 năm đầu thì những điều Ngài giảng đó là các bạn biết, cứ 10 năm rồi đó, 15 năm thì là cái sự giảng pháp của Ngài nó phải thay đổi. Tại vì Ngài không có giảng cùng một cái chuyện từ lúc đầu á. Thì dù như bây giờ, ngay như bây giờ như thầy vậy, thầy cảm thấy lúc mà thầy mới đi ra giải đạo đó, thì thầy giảng đúng theo kinh điển. Sau 3-4 năm sau thầy giảng đúng theo kinh điển đó, là học trò đó nó tu không được. Tại vì học trò như khi có người này đó là cha chết, mà thầy bây giờ thầy cứ nói cái pháp mà trên cực lạc không đó, thì cái người cha lên cực lạc nhưng mà người con này không là một đau buồn, cho nên thầy phải nói cái chuyện gì khác để mà xoa dịu. Nói một cách khác thưa các bạn đó, là cái pháp này từ từ nó sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh sống của cái đối tượng mà mình giảng pháp. Cho nên Đức Phật từ từ thay đổi cái giáo pháp, mà Ngài thay đổi như vậy tất cả 5 lần. Để thầy sẽ trả lời cho bạn 5 lần nào thì chưa. Bây giờ trước hết thầy tiếp tục cái chuyện sau khi mà Ngài mà thay đổi giáo pháp nhiều như vậy là 5 lần. Thì cái lần đầu thì nó khác với lần thứ nhì, mà nhiều khi là mâu thuẫn với lần thứ nhì. lần thứ nhì giảng lần thứ ba thì nhiều khi lần thứ nhì thứ ba lại mâu thuẫn lẫn nhau, chứ không phải giống nhau các bạn, nó có chuyện khác nhau như vậy đó. Khi ngài giảng từ lần thứ năm đó, thì có 500 vị la hán đệ tử của ngài, đệ tử thân thuộc của ngài nói: thưa thầy tôn, tụi con không có thể nào chấp nhận được, bởi vì ngài giảng lần đầu và ngài giảng lần thứ năm hai cái là mâu thuẫn nhau, tụi con xin bye bye. Họ walk out, họ đi ra khỏi cái pháp hội luôn. Cái bậc thầy này dễ sợ như vậy đó. Cho nên sau khi mà ngài nhập diệt, tức là ngài vãng sinh đó, ngài nhập niết bàn đó, thì cái chuyện đầu tiên cả đó, thì chư tăng mà thương ngài, họ mới ngồi lại với nhau, họ nói bây giờ đó nguy quá, nếu mà không có ngài ở đây đó, mà mình không có cái gì để cho mình nhìn nhau được cả đó, thì là mình sẽ xảy ra lộn xộn vô cùng. Thế bây giờ mình phải làm cái gì bây giờ đây? Thì có một vị trí huệ với một người đệ tử mà rất già, mà gọi là thường thụ nhất, cái ngài có tên là Mahakajip. Thì cái vị mà đệ tử này, đại đệ tử này mà nói, tôi bây giờ như vậy nè, bây giờ mình họp là tất cả mọi người rồi đó, rồi mình á, mình phải lấy dùng cái giấy gọi là giấy lá bối, một cái loại mà mình gọi là new invention, một cái phát minh mà của thời đại đó rất là quý hiếm, mình biến những cái lời của ngài xuống vào trong đó để mà ai cũng có thể nhìn theo, để mà dựa theo. Thì khi mà ngài Mahakajip mà ngài ra cái chủ ý như vậy, toàn bộ mấy ngàn người, mấy ông tăng hoan hô liền: hay quá, hay quá. Rồi tại sao mình nghĩ ra chuyện đó ta? Nếu mình nghĩ ra chuyện đó 50, 15, 20 năm trước mà nó dễ sao? Không ai nghĩ ra, cho nên là ngài mới hoan hô. Nhưng mà sau khi mà hoan hô rồi thì họ mới hỏi: như vậy thì ai là cái người biết xuống? Thì ngài Mahakajip ngài nói: ô, cái đó dễ lắm. Thứ nhất là tôi thấy cái ông Ubali, tức là ông mà ông khúc nào cũng gần Phật mà ở mấy chục năm luôn, ông là cái người mà nghe được Phật nói giới, và ông thường mỗi hai tuần là ông tùng cái giới. Mình mời ông đó ra đó để ông nói về cái chuyện giới luật thôi. À, bà con vỗ tay liền, cả pháp hội họ vỗ tay hoan hô, là được, cái đó hay. Rồi thứ nhì đó, bây giờ nói về những cái bài mà Phật thuyết kinh điển đó, thì tôi nghĩ từ ngày mà hai cái dịp này tôi nghĩ đó là mình nên mời ngài A Nan. Bởi vì sao vậy? Vì ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, mà ngài A Nan rất là trẻ tuổi, trẻ hơn Đức Phật mấy chục tuổi lận, trẻ trung, và ngài còn cái trí nhớ mà bây giờ mình gọi là photographic memory, nghe qua một lần là nhớ hoài, thấy một lần là vĩnh viễn không quên. Cho nên mời ngài ra rồi ngài nói lại. Thì cái câu chuyện của ngài A Nan thì sau này thầy sẽ kể sau cho nó rõ. Anyway, thì ngài A Nan được mời ra, thì ngài A Nan mới nói lên từng chi tiết của những cái bài pháp mà ngài nghe từ xưa. Nhưng mà các bạn biết không, cái vấn đề nó dễ sợ như thế này nè. Khi ngài A Nan, tức là mấy ngàn người đang ngồi như vậy nè, khi ngài A Nan mà bước vào trong cái trung tâm của cái vòng tròn, tất cả mọi người ngồi xung quanh đó, mọi người nhìn lên ngài một cái đó, thì họ choáng váng, tại vì thấy cái mặt của ngài A Nan nó rất là đẹp, rất là trang nghiêm, nó y hệt như là mặt lúc Phật sống. Và khi mà ngài nói ra đó, cái chữ đó, trời ơi sao mà nó giống Đức Phật như thế này. Tức là ngài nói về cái dòng điều và ngài lặp lại cái cử chỉ, mình gọi là cái body language, nó y hệt như Phật. Wow, cái đó là cả một cái vấn đề lớn lắm. Cho nên người nào cũng tưởng là Phật cả. Cho nên cái cách mà giải quyết vấn đề này đó là cái gì? Là phải có bốn cái chữ như thì ngã văn, là tôi nghe như vậy nè. Khi mà nói tôi nghe như vậy thì tức là tôi không phải là Phật, mà tôi chỉ là đệ tử của Phật thôi, tôi nghe lại. Thứ ba, thì cái câu chuyện này đó là cái như thì ngã văn, là đầu đuôi là nó là cái nhu cầu mà đặt ra trong thời đại đó. Nó không phải là cái chuyện mà bây giờ học giả đó, họ tin rằng là không phải trước khi Phật mà ngài vãng sinh hay là ngài nhập niết bàn là Phật dạy nói câu đó, mà câu đó là được nói ra bởi vì cái nhu cầu của tất cả tăng đoàn đó, để mà biết rằng là ngài A Nan không phải là Phật, và ngài A Nan lặp lại những lời Phật nói và chính xác. Thì bởi thế thì bây giờ đó, nếu mà các bạn mà đi học đạo, vì đây là cái bài đầu tiên, thì các bạn cần biết đấy, cuốn kinh mà có chữ như thì ngã văn thì bạn biết là cũng 80-90% cuốn kinh đó là cuốn kinh có thể tin cậy được, là phải là do Phật nói. Đương nhiên là kinh Việt Nam mình đa số đó là được chư tăng dịch lại, và lúc nào cứ dịch cũng nói là ồ, dịch tới đời đường như thế này, và đến người Phật, người Việt Nam mình thì hòa thượng nào dịch thì nó có chính xác. Thì thường thường bạn nghe cái chữ Như Thiền Hạ Văn đó thì bạn biết đây là cuốn kinh chứ không phải cuốn luận, cũng không phải là cuốn giới luật mà đây là cuốn kinh. Thì lúc bạn có thể tin tưởng vào để bắt đầu cái sự nghiên cứu làm sao mà học kinh đó. Thì cái bài này là cái bài mà thầy gọi là introduction, để mà thầy giới thiệu cho bạn là làm sao mà bạn muốn đi vào trong đạo á, thì đầu tiên thứ nhất bạn biết là có tam tàng kinh điển, kinh luật luận. Thứ nhì đó là bạn biết rằng có một cái bộ kinh mà rất là thông dụng, đầu tiên cả là Tứ Tâm Nhị Chân Kinh. Và thứ ba đó là bạn biết rằng là cái điểm mà độc đáo nhất của kinh điển là Như Thiền Ngã Văn, nó khác với tất cả các thánh kinh hay là các cuốn kinh của tất cả tôn giáo khác, vì nó nói rằng là đây là cái sự chính xác lập lại của một vị đệ tử của Phật là Ngã Na. Thì thầy cả cái quá trình nó như vậy có dễ hiểu không?
À, thầy khó lắm thầy.
Thì khó.
Rất là hay thầy, tại vì tụi con cũng không có được có cái cơ hội mà học như vậy. Tụi con chưa có biết cái quá trình mở một cái của cuộc đời Đức Phật và những cái giáo pháp của Ngài. Thành ra cái chương trình học này con thấy nó hay lắm thầy, tại vì con cũng không có biết được về kinh có
luận.
Vâng, kinh lập luận với lại gì vâng. Thì nó khó. Nhưng mà con thấy thầy dẫn giải ra thì con bắt đầu con hiểu được.
Tức là bây giờ nếu một người nào mới bước vào đó thì họ cầm cuốn kinh lên thì họ biết, ồ, Như Thiền Ngã Văn thì họ biết đây là chính bản đó, đây là con đường mà đúng kinh đúng đó chứ không phải là tà.
Dạ.
Biết đây là cái kinh Phật. Tại vì nhiều người hỏi là bây giờ tôi không đọc cái gì đó, không đọc kinh, đọc cái gì được cả. Bây giờ cái câu thứ hai đó, và để dành cho chương trình ngay lập tức thứ hai này đó, là cái chương trình mình đặt câu hỏi rằng là như vậy thì Phật đó dạy chia ra năm cái thời giáo pháp, thì năm cái thời giáo pháp đó Phật dạy cái gì để khi mình cầm một kinh này mình biết kinh này thuộc về cái giáo pháp nào, trong cái thời đại nào. Thì bây giờ là cái đó mình có thời giờ được, nhưng mình sẽ hẹn lại cái lần sau. Nhưng mà cái lần này tới chỗ này là mình gọi là introduction, cái phần giới thiệu đầu tiên của cái chương trình đó, mà mình gọi là Phật học phổ thông, là chương trình mà hy vọng rằng tất cả các bạn nào mà bạn tới bạn học đó thì các bạn đều biết được là cái kinh này là cái mình phải cần dựa vào. Mà tại sao mà sở dĩ mà thầy bỏ rất nhiều thời gian để nói về cái chữ kinh này trong nửa giờ này đó là vì một điểm rất là quan trọng. Bởi vì mình có một cái nhóm New Age, tức là cái nhóm mà của thân thời đại, là họ không có quay kinh, không dựa vào kinh, bảo nói tất cả mọi chuyện đều dựa vào kinh nghiệm sống của họ, nhưng không dựa vào cái trí huệ mà chư thánh hiền đã từng có rồi và cái trí huệ của Đức Phật. Cái nhóm thứ hai đó, là họ nghĩ rằng là họ có tu thiền định cao siêu rồi và họ không cần kinh điển, và họ đi dài, họ cứ dùng cái gọi là cái trí óc thông minh của họ mà họ không có một cái sự dựa vào trong kinh điển, mà do đó nó làm cho mình đi lạc đường rất dễ dàng. Mà đó là lý do trong cả 30 phút này thầy nhấn mạnh vào là cái chữ Như Thiền Ngã Văn, và nhấn mạnh vào kinh điển là cái mình phải dựa vào. Bất kỳ một người nào học Phật mà không dựa vào kinh điển là cái chuyện sai lầm. Nhưng mà diễn dịch kinh điển đó, mà theo ý của mình đó, là cái chuyện của mỗi người. Mà mình muốn diễn dịch cho đúng đó, thì đầu tiên mình phải biết Đức Phật có dụng ý gì trong cái thời đại đó. Thì nắm cái thời đại mà Đức Phật mà sẽ dạy đó, thì thầy sẽ tiếp tục nói trong chương trình thứ hai.
Con xin cảm ơn thầy. Cái bài học này con thấy nó khó quá, nhưng mà nó cũng là một cái cánh cửa để cho chúng con biết cái đường để đi vào để học về Phật học phổ thông. Thành ra con xin cảm ơn thầy Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ